chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý vị, trong quyển Lời Hằng Sống có chép lại câu chuyện của nhà thám hiểm nổi tiếng của nước Canada tên Alexander Mackenzie, sinh năm 1764 và qua đời năm 1820. Mackenzie vốn là thương gia buôn lông thú và là nhà thám hiểm đầu tiên mở cuộc viễn chinh táo bạo xuyên Canada sang Thái Bình Dương. Cuộc hành trình khó tin đã được hoàn tất năm 1793. Mackenzie quyết tâm thành công vì một cố gắng trước đó đã thất bại. Vào năm 1789, đoàn thám hiểm của ông gồm 12 người đi trên 3 thuyền, khởi đầu từ một hồ lớn với nỗ lực tìm đường thủy sang biển Thái Bình. Nhóm người can đảm này đã theo đường sông lớn với hy vọng cao, ráo riết chèo thuyền giữa nguy hiểm khó khăn. Chẳng may, sông này không chảy ra biển Thái Bình mà lại ra đại dương vùng Bắc Cực. Trong nhật ký, Mackenzie gọi đó là sông thất vọng. Cuộc đời mỗi chúng ta trên trần gian này là một cuộc thám hiểm. Chúng ta đi đến một vùng mà chúng ta không biết tương lai, như Thánh Kinh Thơ Gia Cơ, chương 4 câu 14 chép. Ngày mai thế nào, anh em chẳng biết. Ước gì Mackenzie có được một bản đồ, có được một máy bay trên cao hay một vệ tinh hướng dẫn như chúng ta ngày nay, chắc ông sẽ không lầm lạc và thất vọng. Có nhiều lúc chúng ta vì suy đoán sai lầm, vì hy vọng vào một nơi không biết chắc, hoặc bị dẫn dụ đến những nơi lúc đầu dường như chính đáng cho con người, nhưng cuối cùng dẫn đến sự chết như con sông thất vọng của Mackenzie. Chúa Giêsu từ thiên đàng vinh hiển, cao cả, năng quyền đã đến trần gian và phán: Ta là đường đi, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. 2000 năm qua, những người đến với Chúa Giêsu không hề thất vọng, nhưng luôn sống trong sự bình an và tràn đầy hy vọng.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Nơi đâu dừng chân, ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên, lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi Giêsu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi.
Bích Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu Đấng Duy Nhất Tôi Cần, lời Việt Phú Thành. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa cảm tạ. Và trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng ta đã nói đến lý do cảm tạ hay là tại sao cảm tạ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đối tượng cảm tạ hay là cảm tạ ai. Vua David, sau khi cảm tạ về ơn tha thứ, đã mô tả Chúa là đấng mà chúng ta cảm tạ với những đặc tính như sau. Ông viết, Chúa hằng hữu thi hành công bình và ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Mai Sen đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Hai lời mô tả này cho thấy trước hết Thiên Chúa là đấng công bình. Chúa hằng hữu thi hành công bình và ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Một số người có thể sẽ không đồng ý với lời cảm tạ này vì cho rằng Thiên Chúa không công bình. Họ nói rằng công bình làm sao được khi có người giàu người nghèo, công bình làm sao được khi có người đau khổ, có người sung sướng, công bình làm sao được khi tội ác gia tăng, người ác không bị hình phạt mà lại còn được hưng thịnh trong khi người lành cứ chịu đau khổ mãi. Có ít nhất là ba câu trả lời cho vấn đề này. Thứ nhất, con người chúng ta thường thấy phản diện hơn là chính diện, thường nhìn vào vấn đề với đôi mắt bi quan hơn là lạc quan. Nói như vậy không có nghĩa là đời này không có đau khổ. Đời này có đau khổ, nhưng thường chúng ta hay than van oán trách hơn là nhìn vào những khía cạnh tươi đẹp của đời sống với lòng biết ơn. Đi đâu chúng ta thường nghe than vãn hơn là nói những lời cảm tạ hay biết ơn. Lý do thứ hai chúng ta có thể nói về vấn đề này là con người chúng ta có cảm tưởng như Thiên Chúa bất công vì chúng ta thường chỉ trách Chúa mà quên đi rằng có rất nhiều điều, nếu không nói rằng phần lớn những đau khổ và bất công ở đời là do con người gây ra chứ không phải đến từ Thượng Đế. Hận thù, chia rẽ đến từ con người và từ đó sinh ra tội ác, bất công. Thiên Chúa bao giờ cũng muốn cho con người sống trong hài hòa và hạnh phúc, chỉ vì con người từ bỏ đường lối của Chúa mà phải sống trong đau thương. Và lý do thứ ba, chúng ta thấy Thiên Chúa như bất công vì cái nhìn của chúng ta giới hạn. Chúng ta chỉ thấy việc hiện tại, chúng ta chỉ thấy ngay lúc này mà không thấy được toàn thể chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa trong cõi vĩnh hằng. Vấn đề chúng ta đang nói là vấn đề niềm tin. Và Thánh Kinh dạy, không có đức tin thì không thể nào sống vừa lòng Chúa được. Chúng ta phải chấp nhận tính cách thiện hảo của Chúa và sống với lòng biết ơn Ngài, vì biết rằng sẽ đến lúc có thưởng phạt công minh. Dựa vào lòng tin đó, chúng ta mới có thể sống vui và thỏa mãn, không phải thụ động phó mặc cuộc đời nhắm mắt đưa chân, nhưng là tin tưởng tuyệt đối vào một Thiên Chúa toàn năng và công minh. Lời cảm tạ tiếp theo của tác giả cho chúng ta thấy về Thiên Chúa toàn năng và công minh đó. Ông viết Ngài bày tỏ cho Mai Sen đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Câu này cho thấy Thiên Chúa là đấng mạc khải, soi sáng đường đi nước bước cho con người. Mai Sen là lãnh tụ của người Do Thái và Israel là tuyển dân của Chúa. Nhưng Thiên Chúa chẳng những đã mạc khải cho Mai Sen và hướng dẫn con dân Chúa, nhưng Ngài cũng đã mạc khải và soi sáng cho mỗi chúng ta. Thánh Kinh cho biết, điều gì có thể biết được về Thiên Chúa thì đã trình bày ra cho họ. Thiên Chúa đã tỏ điều đó cho họ rồi. Những điều trọn lành của Thiên Chúa dù mắt không thấy được, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ trước mắt khi người ta xem xét công việc của Ngài. Thiên Chúa đã mạc khải chính Ngài qua vũ trụ thiên nhiên, qua hoàn cảnh, qua dòng lịch sử của nhân loại, chúng ta đã xem xét công việc của Ngài. Có người không thể nói rằng mình không biết Chúa là ai hay là Chúa đã làm gì. Người xưa đã nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chấp nhận có một ông trời quyền uy đang cai quản, điều khiển tất cả vận mệnh của nhân loại. Khi nói về những yếu tố đưa đến thành công, người ta nói đến thiên thời là yếu tố đầu tiên trước khi nói đến địa lợi và nhân hòa. Một lần nữa cho thấy, Chúa đóng vai trò chủ động trong đời sống của con người. Thiên Chúa đã thật sự tham dự vào đời sống, vậy mà con người cứ tiếp tục khước từ Ngài. Thiên Chúa công minh, Thiên Chúa mạc khải. Nhưng điều tác giả cảm tạ Chúa nhiều hơn cả là đức yêu thương của Ngài. Vua David viết, Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Chúng ta hãy quên đi tất cả những điều khác, và hãy tập trung vào lòng nhân của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đáng nên cảm tạ Ngài mãi mãi. Con người chúng ta thường có quan niệm sai lầm về Thiên Chúa. Chúng ta thường nghĩ đến Ngài như một vị hung thần sẵn sàng giáng họa cho con người. Nhưng không phải như vậy. Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa là đấng nhân từ. Ngài là đấng có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Hãy thử suy nghĩ đến bốn điều này và áp dụng vào bản thân chúng ta, thì chúng ta mới thấy được tình thương bao la của Thiên Chúa. Hãy tự hỏi, bao nhiêu lần chúng ta bày tỏ lòng thương xót hay là làm ơn cho người khác? Chúng ta dễ giận dữ hay là đầy lòng nhân? Hãy đặt câu hỏi này. Nếu Thiên Chúa xử sự với chúng ta như cách mà chúng ta xử sự với người khác, thì chúng ta sẽ như thế nào? Hãy nhớ Chúa thương xót, hay làm ơn, chậm giận và đầy nhân từ, để rồi cảm tạ Ngài. Lòng nhân của Thiên Chúa đã thể hiện trong việc Chúa cứu thế giáng trần, mang tội của chúng ta, chết thế cho chúng ta. Những câu tiếp theo cho thấy Chúa không bắt tội luôn luôn, không báo trả theo tội của chúng ta, và Chúa đã đem tội chúng ta xa chúng ta như hai phương trời cách biệt. Những lời cảm tạ này cho thấy tội lỗi là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng vì tình thương, Thiên Chúa sẵn sàng xóa bỏ để nối lại tương giao với con người. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện đó là kính sợ Chúa. Chúa phán, các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Lời Chúa cũng dạy, Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Chúa có lòng nhân, Chúa thương xót, nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta có kính sợ Ngài không? Kính sợ là ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống, và sống với ý thức đó. Nói khác đi, sống với lòng tin tưởng và làm theo lời Chúa dạy. Con người chúng ta thường vô ơn vì thường chỉ sống cho mình, chỉ biết có mình. Chúng ta cần có một cái nhìn rộng rãi hơn, bao quát hơn. Nhìn lên để thấy Thiên Chúa đầy tình thương. Nhìn lại con người của mình đầy tội lỗi mà Chúa vẫn thương. Và nhìn quanh để thấy rằng mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. Và từ đó chúng ta sẽ có thể sống với lòng biết ơn. Vẫn chưa hết, chúng ta cần có một cái nhìn xa, nhìn vào cả cuộc đời của mình, để thấy rằng cuộc đời này thật ngắn ngủi và mong manh. Thánh Vịnh 103, bài thơ vua David ca ngợi Thiên Chúa tiếp tục với câu, Chúa biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa, nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Thiên Chúa thương chúng ta vì biết thân phận của chúng ta. Chúng ta cũng cần biết đến thân phận của mình để sống với tinh thần cảm tạ. Nhiều câu nói đã trở thành sáo ngữ, nhưng là sự thật ở đời. Những sự thật đó là, con người là cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Chúa biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Điều này cho thấy rằng đời sống con người chẳng có giá trị gì cả, nếu chúng ta chỉ có thân xác này mà thôi, và nếu chúng ta chỉ lo cho thân xác này mà thôi. Một sự thật nữa ở đời là, đời sống con người mong manh như cỏ hoa nơi đồng nội. Mỗi ngày, mỗi tuần, chúng ta nghe, thấy, biết bao nhiêu đời sống qua đi, bao nhiêu sự nghiệp lẫy lừng, phút chốc rồi cũng chẳng còn. Bệnh tật, đau yếu và cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Duy chỉ còn một điều. Nhà thơ David viết tiếp. nhưng lòng nhân từ của Chúa hằng hữu hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài. Đời sống thay đổi, nhưng Chúa không thay đổi và lòng nhân của Ngài chẳng bao giờ đổi thay. Và Chúa chỉ đòi hỏi nơi con người một điều, đó là kính sợ Chúa. Bài Thánh Vịnh nhắc đi nhắc lại 3 lần lòng kính sợ Chúa của con người. Kính sợ là tin có Chúa và sống với lòng tin đó. Mùa cảm tạ là mùa bày tỏ lòng biết ơn. Để thật sự biết ơn, chúng ta phải biết nhìn lên Thiên Chúa và ý thức những ơn lành Ngài dành cho mình. Hãy biết Chúa công bình, nhân từ, đầy tình thương. Hãy nhớ cuộc đời ngắn ngủi, mong manh. Chỉ cần nhớ 2 điều này cũng đủ cho chúng ta sống mỗi ngày với lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ.
Dâng lên Cha muôn lời ngợi khen. Hallelujah, Hallelujah. Giờ đây con dâng lên Chúa muôn lời tạ
Vừa nghe ca khúc Hallelujah Tạ ơn, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc do Bích Vân và Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi khi đến lễ tạ ơn, hai ý nghĩ sau đây thường đến trong tâm trí chúng ta. Đó là lễ tạ ơn là để tạ ơn ai và tạ ơn về điều gì? Lễ tạ ơn mà người Hoa Kỳ đã có hơn 300 năm nay là để tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau chuyến vượt biển nguy hiểm đi tìm tự do và sau những ngày đầu vất vả khai khẩn vùng đất mới, khi gặt hái vụ mùa đầu tiên vào cuối tháng 11, những người di dân đầu tiên trên đất Mỹ này đã họp nhau lại tổ chức một bữa ăn đơn sơ để tạ ơn Đức Chúa Trời. Rồi từ đó cho đến nay, hơn 350 năm qua, ngày thứ năm, thứ tư của tháng 11 đã trở thành ngày lễ tạ ơn cho tất cả mọi người dân trong nước. Thật ra tất cả mọi người dân trên đất nước này, dù thuộc chủng tộc nào, cũng đều là những người di dân đã thụ ơn dìu dắt che chở quan phòng của Chúa. Tất cả mọi người, kể cả quý vị và chúng tôi, đều mang ơn Đức Chúa Trời. Ngài đã dẫn dắt, bảo vệ, gìn giữ và đã cung cấp cho chúng ta mọi điều cần yếu trong đời sống. Dù chúng ta thấy như những gì ta có hôm nay là do chính tay mình tạo ra. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta sự sống, sức khỏe, khả năng, sự khôn ngoan, nếu Chúa không ban cho chúng ta tự do và cơ hội, thì dù có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không làm gì được. Còn câu hỏi thứ hai, chúng ta tạ ơn Chúa về điều gì? Có lẽ chúng ta nghĩ, những người làm ăn thành công, buôn bán phát đạt, con cháu đầy đàn, gia đình bình an, hạnh phúc, thì mới có lý do để tạ ơn Chúa. Còn tôi, đau ốm, tai nạn, thất bại tràn đến suốt cả năm, làm ngày nào chỉ đủ ăn ngày ấy, vợ chồng thì rầy rà nhau hàng ngày, con cái bướng bỉnh, ngỗ nghịch, có gì hạnh phúc, vui vẻ đâu mà cảm tạ Chúa. Mới nghe qua chúng ta thấy nói như vậy cũng đúng, đời sống thật là bận rộn, vất vả, đầy dẫy lo lắng, có gì vui sướng đâu mà tạ ơn Chúa. Nhưng xin chúng ta hãy nghĩ lại, dù cho có đau ốm, tai nạn và thất bại đi nữa, nhưng so với ngày chúng ta mới đặt chân trên đất nước này, so với hoàn cảnh sống của những người còn ở quê nhà, với những tiện nghi, những cơ hội học hành, và nhất là với tự do mà chúng ta đang được hưởng, chúng ta phải cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa. Để thấy rõ ý nghĩa của lòng biết ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị câu chuyện thật sau đây. Ngày mai là lễ tạ ơn. Hôm nay chị Vân còn phải đi làm một ngày nữa, rồi mới được một cuối tuần dài nghỉ ngơi với gia đình. Ngồi trên xe, giữa freeway đông đúc, nhộn nhịp, nhưng chị thấy thật là cô đơn. Chị nghĩ, mai là lễ tạ ơn rồi, nhưng năm nay mình có ơn phước gì để cảm tạ Chúa đâu. Người chồng yêu dấu của chị, sau 7 tháng vật vã với chứng ung thư phổi, đã qua đời vào hôm cuối tháng 3. hai đứa con ở tuổi thiếu niên của chị lúc nào cũng chỉ biết có bạn bè, nói điện thoại với bạn, đi chơi với bạn. Chúng nó chẳng biết làm gì hay nói gì để an ủi mẹ. Gia đình bên chồng thì cũng hầu như quên chị rồi. Những tháng đầu khi chồng chị mới qua đời, họ còn liên lạc, hỏi thăm. Nhưng dần dần rồi ai lo việc nấy, cuộc sống trở lại bình thường cho mọi người, ngoại trừ chị. Mỗi ngày, mỗi đêm, chị vẫn phải tranh đấu với nỗi cô đơn kinh khiếp, phải vươn lên trên nỗi đau khổ của mình để đi làm nuôi con, phải cố gắng can đảm để làm gương cho con. Mỗi lần đến ngày lễ hay là dịp đặc biệt, chị Vân khổ sở vô cùng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nhung nhớ dày vò tâm hồn cô đơn của chị. Gần 20 năm lập gia đình, đây là lễ tạ ơn đầu tiên chị Vân không có chồng bên cạnh. Chị suy nghĩ không biết có nên nấu gì hay làm gì không. Nếu không làm thì tội cho con, mà làm thì tội cho chị. Chị Vân đang vừa lái xe vừa suy nghĩ lan man như vậy, thì xe của chị bị nổ lốp. May là nhờ kẹt xe không chạy mau, nên xe không bị mất thăng bằng và không đụng vào ai. Chị Vân nói lầm thầm trong miệng, nếu còn anh Thanh chăm sóc xe cộ thì mình đâu có bị bể bánh xe giữa đường như vậy. Chán nản, chị ra khỏi freeway và lết vào cây xăng gần nhất. May cho chị, đó cũng là chỗ sửa xe. Chị Vân ngại ngùng vô cùng khi phải bước vào cái thế giới xa lạ của những người thợ máy, nơi mà từ trước đến giờ chị chưa bao giờ bước vào. Một người thợ hăng hái giải thích cho chị nghe về các loại bánh xe khác nhau để chị muốn chọn loại nào tùy ý. Chị Vân không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, làm như hiểu hết mọi lời anh thợ máy nói. Nhưng khi nhìn thấy chị có vẻ ngơ ngác, không hiểu gì bao nhiêu, anh đó nói, thôi, chị vào quán kia uống nước chờ chừng 30 phút là xe sửa xong. Chị Vân đi về hướng quán ăn, thầm than trong lòng. Chúa ơi, nếu có anh Thanh thì con đâu có vất vả như vậy. Vừa lúc đó chị thấy một người đàn bà trẻ, một tay dắt đứa con nhỏ, tay kia đẩy một chiếc xe, trong có một đứa bé nhỏ hơn. Chị Vân bước lại giúp ba mẹ con bước lên thềm tiệm ăn. Người đàn bà trẻ cho biết cô chờ người nhà đến đón đi bác sĩ. Hai người đứng một lát, người đàn bà trẻ hỏi chị Vân, chị có gia đình không? Chị Vân đáp, có, nhưng chồng chị bị bệnh chết gần một năm nay rồi. Chị Vân nghĩ thiếu phụ trẻ kia sẽ nói vài lời an ủi. Nhưng không, cô hỏi, anh chị sống với nhau được bao nhiêu năm? Được 18 năm. Thiếu phụ trẻ lại hỏi, anh có yêu chị không? Có, yêu nhiều lắm. Chị Vân đang ngạc nhiên thì người đàn bà trẻ hỏi dồn, chị có yêu anh không? Chị Vân đáp giọng thật buồn, có. Bởi vậy bây giờ chị mới khổ, gần cả năm nay chị như người dở chết dở sống. Người đàn bà trẻ lại hỏi, anh chị có con cái gì không? Có hai đứa, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 14. Người đàn bà trẻ nói, chị được sống 18 năm hạnh phúc với anh. Bây giờ chị còn có hai đứa con bên cạnh. Em nói thật với chị được phước hơn bao nhiêu người bây giờ đó. Như em đây, chồng em ở với em chưa được 4 năm thì bỏ em đi theo người khác. Trước khi bỏ đi còn gây gổ, mắng chửi, đánh đập em, rồi lấy hết tiền của em nữa. Bây giờ em với hai đứa con nhỏ không biết làm sao đi làm để mà nuôi con. Lời kể lể của thiếu phụ trẻ làm chị Vân thấy mình thật là người có phước. Đúng như cô ấy nói, dù sao chị cũng còn may mắn hơn bao nhiêu người. Được hưởng tình yêu trọn vẹn của chồng trong suốt 20 năm. Anh ra đi để lại cho chị bao nhiêu kỷ niệm đẹp và hai đứa con đã lớn. Không những thế, chị còn có một ngôi nhà khang trang để ở, có công việc làm, có cha mẹ, anh chị em ở gần. Nhất là chị không phải mang niềm đau của người bị tình phụ. Và quý hơn nữa, chị Vân còn có Chúa, có những anh chị em trong đại gia đình của Chúa. Thưa quý vị, có lẽ quý vị cũng đang nghĩ, đời sống mình nhọc nhằn vất vả quá, đầy những buồn phiền lo lắng, có gì vui để mà cảm tạ Chúa đâu. Nhưng chúng ta hãy nghĩ đến những người kém may mắn hơn chúng ta để thấy những ơn phước lớn lao mà Chúa đã ban cho chúng ta. Trong mùa tạ ơn này, thay vì nghĩ đến những gì mình không có hay những gì mình đã mất, xin chúng ta hãy nghĩ đến những gì mình đang có trong tầm tay và những gì mình đã được hưởng trong những năm tháng trong quá khứ, để sống với tinh thần biết ơn Chúa. Có người đã nói, chúng ta không cần phải có nhiều hơn mới cảm tạ Chúa, nhưng cần cảm tạ Chúa nhiều hơn. Hãy nghĩ đến những người thân yêu chúng ta đang có, người cha, người mẹ, người chồng, người vợ. Nghĩ đến những đứa con đang ở gần bên chúng ta. Tuy những người đó không toàn hảo như chúng ta mong muốn, nhưng đó là những người thương yêu ta, lo lắng cho ta, và đó là những người Chúa đã mang đến trong cuộc đời ta, để đời sống chúng ta thêm ý nghĩa. Trong mùa cảm tạ này, chúng ta hãy sống với tinh thần biết ơn Chúa và cảm tạ Ngài, không chỉ trong mùa lễ tạ ơn, mà cảm tạ Chúa mỗi một ngày trong đời sống.
Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca. Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa phố nguy đầy cam dỗ phu vây quanh mình. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua Thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca. trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp giữa kho nguy đầy cam dỗ phu vây quanh mình. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng qua soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên vua thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 8, từ câu 1 cho đến câu thứ 5. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta đã truyền cho các ngươi ngày nay, để cho các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, rằng biết điều gì có trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến các cái ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải là nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng của Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hề hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Câu thứ 11. Ngươi khá cẩn thận e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không nhìn giữ những điều răn mạng lệnh luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Lại e rằng khi ngươi ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy chiên bò và tài sản của mình, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Câu thứ 17. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Kính thưa quý vị thính giả, tôi muốn thưa chuyện với quý ông bà anh chị em một tựa đề là 40 năm nhìn lại. Từ năm 1975 đến nay, đến năm 2015 là 40 năm, một thời gian rất là dài. Trong Kinh Thánh có ghi chép số 40 rất là nhiều lần. Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 12 câu 17 thì chúng ta biết rằng thời nước lụt ông Noe 40 ngày và đêm mưa tầm tã ngập tất cả. Chúng ta biết rằng cuộc đời của ông Môi-se đã chia ra làm 3 lần 40. 40 năm đầu ông sống trong cung điện của Ai Cập, học tất cả những sự khôn ngoan của Ai Cập. 40 năm sau đó ông học với Đức Chúa Trời trong đồng vắng, và 40 năm cuối cùng trong cuộc đời ông, 80 tuổi rồi, ông mới hướng dẫn dân tộc Do Thái ra khỏi nước Ai Cập và đi đến đất hứa, nhưng mà ông không được vào, là dân sự của Chúa được vào mà thôi. Chúng ta thấy trong Tân Ước, Đức Chúa Giêsu chịu cám dỗ, chịu đói, Chúa kiêng ăn trong vòng 40 ngày, chịu mọi sự cám dỗ của ma quỷ. Số 40 chỉ về sự thử thách, sự rèn luyện, như lời Đức Chúa Trời ở trong Phục Truyền Lục Địa Ký đoạn 8 nói rằng, trong 40 năm Chúa thử dân tộc Do Thái để thử, xem thử họ có vâng theo lời Đức Chúa Trời chăng. Vì cớ họ không tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Họ do thám 40 ngày, thì mỗi một ngày cho một năm. Cái đó họ đi lòng vòng ở trong sa mạc trong 40 năm, cho đến khi tất cả những người ra khỏi nước Ai Cập 18 tuổi trở lên đều ngã chết trong đồng vắng. Chỉ có hai người, Giô-sê và Ca-lép, sống sót mà vào trong đất hứa. Thưa quý bạn chị em, 40 năm nhìn lại để chúng ta có thể ôn cố mà tri tân, ôn lại những ơn phước của Chúa. 40 năm qua, nếu quý bà chị em cộng lại những tai họa, những sự khó khăn, những nan đề cũng rất nhiều, nhưng nếu chúng ta ôn lại những phước hạnh của Chúa thì cũng không thiếu. Vì cái đó, vấn đề quan hệ là 40 năm nhìn lại, chúng ta đếm cái gì? Đếm những phước hạnh hay là đếm những sự khó khăn? Giống như hai vợ chồng ngồi đọc báo, thì cái người chồng thấy được tin tức hay là thời sự hoặc là thể thao hoặc những chiến sự chỗ này chỗ kia, nhưng bà vợ thì lại đọc thấy được những hàng hóa sale chỗ này chỗ kia bán hạ giá bao nhiêu phần trăm. Ăn thua mình tìm kiếm cái gì, mình sẽ thấy cái đó. Thưa quý bạn cho em, mình mỗi con cái của Chúa, nhất là con cái của Chúa ở trên đất Mỹ này hay là ở trên khắp thế giới này, 40 năm nhìn lại những các cái dịp tiện, đếm ân phước của Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài. Sau 40 năm, quý ông bà cho em có nhà cửa, có danh vọng, con cái đành đạt, con cháu được phước hạnh, thì lời của Đức Trời cũng nhắc, ngươi khá cẩn thận e quên Đức Chúa Trời ngươi. Sau khi ngươi cất nhà tốt mà ở, có tất cả tài sản rồi, thì trong lòng ngươi tự cao, quên Đức Chúa Trời ngươi. Ông Môi-se khuyên bảo dân sự trước khi họ vào trong đất hứa, ngươi đừng có tưởng rằng đó là do sức của ngươi, tài lực của ngươi mà ngươi chiếm được phần đất này, hưởng được những phước hạnh này. Thưa quý bà chị em, tôi rời Việt Nam ngày 26 tháng 4 1975 với tay trắng. Hiện nay Chúa cho chúng tôi có con, có cháu, có hội thánh, có nhà cửa, mọi sự. Khuyên bà chị em cũng vậy. 75 có nhiều người chỉ xách một vài bộ đồ đến nước Mỹ hay là đến một nước nào đó. Mình chúng ta được tự do để thờ phượng Đức Chúa Trời, đó là điều quý rồi. Và hiện nay quý vị còn con cháu quý vị thành đạt rất là nhiều, và quý vị có nhà cao cửa rộng, thì lời của Chúa cũng phán rằng chớ quên Đức Chúa Trời. Đừng mãi lo về vật chất ở đời này mà quên đi Đấng đã dựng nên, Đấng đã cho quý vị hưởng được những phước hạnh này. Vấn đề quan hệ là chúng ta ôn cố để tri tân, để mà biết được những cái ơn phước của Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trong tương lai, vì tương lai nằm trong tay Chúa. Khi chúng ta ôn lại quá khứ thì giống như là quý ông bà anh chị em, những người lái xe thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu để thấy phía sau, nhưng mà không bao giờ cứ nhìn kính chiếu hậu mà lái tới được. Có rất nhiều quý vị, những người lớn tuổi sống trong quá khứ, nhớ lại thời xưa mình ở trong cấp bậc này, cấp bậc đó, tiền bạc sung sướng, nhưng mà hiện nay thì bị bỏ quên, hay là tuổi tác càng ngày càng cao, bệnh hoạn, rồi ngồi đó than thở. Điều đó không có thực tế. Chúng ta phải nhìn đến tương lai, nhờ cậy nơi Chúa, tin rằng Chúa sẽ hướng dẫn, Chúa thêm sức cho, Chúa giúp đỡ cho, để chúng ta tiến tới. Tương lai nằm trong tay Chúa. Vì cơ đó 40 năm nhìn lại để chúng ta tạ ơn Chúa, và để chúng ta tin cậy nơi Chúa mà tiến tới xây dựng công việc của Chúa và xây dựng cho gia đình. Mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm sử dụng thì giờ của chúng ta đang có. Vì tương lai tất cả mọi sự rồi sẽ qua. Chỉ có linh công, hay là chỉ có những công việc chúng ta làm ở trong Chúa còn lại. Chỉ có đức tin, chỉ có quý vị sẽ nhìn lại, sẽ gặp lại tất cả những người mà quý vị hướng dẫn họ tiếp nhận Chúa. Quý vị có thể gặp lại con cháu, hoặc là những người quý vị hướng dẫn họ tin nhận Chúa ở trên thiên đàng mà thôi. Ngoài ra, tất cả những cái gì quý vị xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ không tìm được ở trên thiên đàng. Khi quý bà cho em có tiền bạc, quý vị để vào các trương mục ở trong ngân hàng, quý vị không bao giờ nói với nhân viên ngân hàng đưa hết tiền ra để quý vị đếm rồi quý vị đưa lại cho họ. Quý vị chỉ thấy những con số mà thôi. Thưa quý bạn cho em, tiền tài, địa vị rồi đây cũng sẽ qua. Nhưng mà đức tin của vị, linh hồn quý vị là cao quý. Vì cái đó xin Chúa giúp đỡ cho quý vị nào đã qua bên này được 40 năm rồi. Chúng ta có dịp nhìn lại thì chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Và cũng cảm ơn người. Chúng ta cảm ơn các tiền nhân, cảm ơn những người có công khó ở trong gia đình, ở trong xã hội này. Vì có chúng ta mỗi người không thể nào sống mà không có những người khác. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em 40 năm nhìn lại, ôn lại để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn người. Do đó chúng ta vững mạnh tiến tới trong tương lai cho sự hướng dẫn của Chúa. Và nhất là Đức Thánh Linh là đấng ở trong lòng của những con dân của Ngài. Nếu quý vị nào chưa tiếp nhận Chúa thì quý vị thấy rằng tương lai mà mờ mịt. Nhưng mà khi quý vị tiếp nhận Chúa, Chúa là đấng hướng dẫn tương lai của quý vị. Quý vị sẽ không lo sợ. Vì có Chúa thêm sức, Chúa gìn giữ, Chúa cùng đi và Chúa ban cho quý vị 40 năm tới nữa trong sự bình an, phước hạnh. Xin Chúa cho quý bà chị em thật sự nhận được bài học của 40 năm đã qua. Thân ái chào tất cả quý ông bà anh chị em.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền,
tôi không rời bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tôi, bạn cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè
tình thương vững bền, cái chia đi lòng tôi ấm êm.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, hiện nay trên thế giới có nhiều người bị bệnh tim đang chờ đợi để được thay tim. Một người bị bệnh tim phải qua nhiều giai đoạn khám nghiệm và thủ tục hành chánh trước khi được cho vào danh sách của những người chờ đợi thay tim. Tại nhà thương của trường UCLA là nơi nổi tiếng về khoa thay tim, các bệnh nhân phải qua các giai đoạn sau đây. Trước hết, bệnh nhân phải điền chi tiết vào các hồ sơ và phải qua một cuộc khám nghiệm sơ khởi. Sau đó, bệnh nhân sẽ phải trải qua nhiều cuộc khám nghiệm với một toán bác sĩ chuyên về môn thay tim. Sau nhiều cuộc phỏng vấn và thử nghiệm bệnh nhân, toán bác sĩ chuyên môn sẽ cho biết kết quả bệnh nhân có đủ điều kiện sức khỏe để có thể chịu đựng cuộc giải phẫu thay tim hay không. Bệnh nhân cũng phải chứng minh có bảo hiểm hoặc đủ tiền để trang trải chi phí giải phẫu mà có thể lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Nếu được sự chấp thuận, bệnh nhân và gia đình sẽ tham dự nhiều lớp học để được cắt nghĩa cặn kẽ các vấn đề lợi và hại có thể xảy ra khi thay tim. Sau khi đã qua tất cả các thủ tục, bệnh nhân sẽ được nhà thương cấp cho một pager để khi có tim đúng tiêu chuẩn, thì bệnh nhân sẽ được gọi vào và được toán bác sĩ giải phẫu để thay vào tim khác. Thời gian làm các thủ tục phức tạp và chờ đợi cho có một quả tim thích hợp có thể lên đến vài năm. Có nhiều người đã chết vì thời gian chờ đợi quá lâu hoặc không có đủ tài chánh để tiến hành cuộc thay tim thuộc thể. Trái tim thuộc linh, tức là tấm lòng của quý vị, đang ở trong tình trạng nào? Thượng Đế hứa ban cho chúng ta trái tim thuộc linh mới ngay lập tức và không tốn một phí tổn nào, vì chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả bằng chính sự chết của Ngài. Thánh Kinh Tiên Tri Ê-xê-chi-ên chương 36 câu 26 chép: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Nếu quý vị muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con tấm lòng mới để con có một đời sống sung mãn và đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến. Tràn đầy tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời bên nhau. Chung bước trên ngàn lối giữa thế gian mà tôi ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập bạn bè đều xa lánh tôi, Chúa không liệt tôi, Ngài cha
tình thương vững bền, cai trị lòng tôi ấm êm.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa giữ tôi đêm ngày, tài ương không khiến tôi sợ hãi.
Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhờ ơn Ngài, Người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người ban tôi lưu luyến, Người ban tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền. Bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
Ngài dùng tình yêu vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.